Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 10 có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Kế đó là tiết mục Câu chuyện gia đình, và sau cùng là mục Hiểu để sống đức tin. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị cùng theo dõi tin tôn giáo. Tin Vatican. Thư của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Liên hiệp Âu Châu. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các tổ chức Âu Châu, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ bốn ước mơ về đại lục này. Thư công bố hôm 27 tháng 10 gửi Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân kỷ niệm vừa nói và cũng là dịp mừng 40 năm thành lập Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco cầu mong có một khúc quanh mới về tình huynh đệ tại Âu Châu trong thời kỳ có nhiều bấp bênh lớn và những nguy cơ sai trái do cá nhân chủ nghĩa. Thư của Đức Thánh Cha như một thư ngỏ gửi toàn thể đại lục kỳ cựu, trong đó Ngài nhận định rằng đại dịch là một cơ hội bó buộc chúng ta phải chọn lựa, một là tiếp tục con đường như trong thập niên vừa qua, với cám dỗ về quyền tự trị, đụng đầu với những hiểu lầm, mâu thuẫn và xung đột ngày càng gia tăng, hai là tái khám phá con đường huynh đệ. Đức Thánh Cha mời gọi Âu Châu hãy tái khám phá những lý tưởng của mình, những lý tưởng có căn cội sâu xa trong lịch sử ngàn năm của Âu Châu. Cụ thể, Ngài diễn tả những lý tưởng đó qua bốn ước mơ. Trước tiên là một Âu Châu bạn của con người, một phần đất trong đó phẩm giá mỗi người được tôn trọng, trong đó con người là một giá trị tự tại, chứ không phải là một đối tượng tính toán kinh tế hoặc một hàng hóa thương mại. Tiếp đến, Đức Thánh Cha mong ước một Âu Châu như một gia đình và cộng đoàn, một gia đình các dân tộc, có khả năng sống trong tình hiệp nhất, coi những khác biệt là kho tàng, một cộng đồng Âu Châu liên đới và huynh đệ đối nghịch với một phần đất bị phân hóa thành những thực tại lẻ loi và biệt lập, không có khả năng đương đầu với những thách đố tương lai. Ước mơ thứ ba của Đức Thánh Cha là một Âu Châu liên đới và quảng đại, một nơi tiếp đón trong tinh thần hiếu khách, trong đó đức bác ái, vốn là nhân đức cột đỉnh của Kitô giáo, chiến thắng mọi hình thức dưỡng dưng và ích kỷ. Sau cùng, Đức Thánh Cha mong ước một Âu Châu trung lập, lành mạnh về tôn giáo, trong đó Thiên Chúa và Caesar tách biệt nhưng không đối nghịch nhau. Âu Châu là một phần đất cởi mở đối với siêu việt, trong đó tín hữu được tự do tuyên xưng công khai niềm tin và đề nghị quan điểm của mình trong xã hội. Tin Assisi Italia, họp báo về nền kinh tế Francisco. Vào lúc 10 giờ sáng thứ ba ngày 27 tháng 10, đã có cuộc họp báo trực tuyến về hội nghị nền kinh tế Francisco. Đức Giáo hoàng Francisco và những người trẻ từ các nơi trên thế giới ủng hộ nền kinh tế ngày mai sẽ nhóm họp trực tuyến tại Assisi từ ngày 19 đến 21 tháng 11 tới đây. Cuộc họp báo diễn ra tại hội trường Gioan Paolo thứ hai thuộc phòng báo chí tòa thánh. Lên tiếng trong dịp này sẽ có cha Andro Fortunato, giám đốc phòng báo chí của Thánh tu viện Francisco ở Assisi và là vị phụ trách hệ thống thông tin về nền kinh tế Francisco. Tiếp đến có giáo sư Luigino Bruni, dạy môn kinh tế chính trị tại Đại học Lumsa ở Roma, là vị phụ trách về kinh tế Francisco dưới khía cạnh khoa học, cùng với ba chuyên gia tên tuổi khác. Vì đại dịch, cuộc gặp gỡ quốc tế về nền kinh tế Francisco dự kiến tiến hành từ ngày 19 đến 21 tháng 11 năm nay tại Assisi bị hoãn lại cho đến tháng 11 năm tới, 2021. Tuy nhiên, cuộc gặp gỡ năm nay sẽ tiến hành dưới dạng trực tuyến, và Đức Thánh Cha sẽ đích thân tham dự. Theo chương trình nguyên thủy, cuộc gặp gỡ này lẽ ra sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 28 tháng 3 năm nay tại Assisi, miền Trung Italia, quê hương của Thánh Francisco, với sự tham dự của hơn 2.000 kinh tế gia và doanh nhân, trong đó có 41% là phụ nữ, đến từ 35 quốc gia. Nhưng ngày 2 tháng 3 trước đó, ban tổ chức thông báo, vì đại dịch, diễn đàn quốc tế này được hoãn lại đến tháng 11 năm nay, nhưng coronavirus không suy giảm, nên bị dời lại một năm. Hồi tháng Giêng năm nay, ban tổ chức cho biết có hơn 3.300 đơn xin từ hơn 115 quốc gia xin tham dự và theo dự kiến, tại thành Assisi sẽ có 12 làng được chuẩn bị để làm nơi tiếp đón và hội họp của các nhà kinh tế trẻ về những đề tài lớn và những vấn đề kinh tế ngày nay và tương lai. Đó là lao công và chăm sóc, quản trị và trao tặng, tài chính và lòng nhân đạo, canh nông và công bằng, năng lực và nghèo đói, lợi nhuận và ơn gọi, các chính sách để đạt hạnh phúc, thán khí của sự bất bình đẳng, doanh nghiệp và hòa bình, kinh tế và phụ nữ, các xí nghiệp chuyển tiếp, đời sống và các lối sống. Trong số các tham dự viên của cuộc gặp gỡ nền kinh tế Francisco, cũng có những nhân vật như ông Ahmad Jassen, kinh tế kiêm triết gia Ấn Độ, được giải Nobel Kinh tế năm 1998. Ông Jeffrey Sachs, kinh tế gia kiêm khảo luận gia người Mỹ thuộc Đại học Columbia, và ông Muhammad Yunus, người Bangladesh, kinh tế gia và chủ ngân hàng, được giải Nobel Hòa bình năm 2006. Người ta quen gọi ông là chủ ngân hàng của Thiên Chúa. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngày mục vụ tại Đại chủng viện và buổi cầu nguyện cho việc truyền giáo của giáo hội. Vào lúc 8 giờ ngày 22 tháng 10, Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn tổ chức ngày mục vụ toàn trường theo chương trình đào tạo tại Đại chủng viện với chủ đề truyền giáo. Cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh, Chánh xứ giáo xứ Cà Mau và cũng là hạt trưởng hạt Cà Mau, giáo phận Cần Thơ, đã đến chia sẻ kinh nghiệm mục vụ truyền giáo của ngài tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mở đầu bài chia sẻ, Cha Phaolô trình bày khái quát một số hoạt động truyền giáo tại giáo phận Cần Thơ. Kế đến, cha nêu lên một số vấn nạn trong việc loan báo tin mừng như thiếu thông tin về đạo Chúa, nghe hay thấy những hình ảnh phản chứng của người công giáo. Trong bài chia sẻ, Cha Phaolô đặc biệt nhấn mạnh đến tác nhân chính của việc truyền giáo là Chúa Thánh Thần, đồng thời khơi gợi ý thức đào luyện đời sống nội tâm và tinh thần truyền giáo nơi người chủng sinh ngày nay, khi còn dưới mái trường chủng viện, chứ không chờ đợi mai ngày. Cuối phần trình bày, Cha Phaolô đã chia sẻ những phương thế thích hợp trong sứ vụ loan báo tin mừng hôm nay, từ việc thích nghi và hòa nhập, nhưng không hòa tan với hoàn cảnh nơi mình hiện diện, cộng tác với nhau để truyền giáo, đến việc mở ra những mối tương quan với chính quyền, các tôn giáo bạn và tất cả mọi người. Trong phần thảo luận, một vài anh em chủng sinh đã nêu lên những kinh nghiệm truyền giáo bằng chính cuộc sống của mình, đồng thời đề nghị một vài cách thức truyền giáo phù hợp trong thời đại ngày nay. Cha Phaolô kết thúc buổi chia sẻ khi dặn dò các chủng sinh phải nuôi dưỡng lửa truyền giáo trong tim mình, đồng thời sẵn sàng loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho người khác, như sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco nhân ngày Thế giới truyền giáo 18 tháng 10 năm 2020. Dạ, con đây, thiên sai con đi. Ban chiều vào lúc 17:30, Đại gia đình chủng viện tổ chức buổi cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng trong giáo hội, các riêng tại giáo phận Sài Gòn và các giáo phận Phan Thiết, Mỹ Tho và Phú Cường, là các giáo phận có các chủng sinh đang tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tin Bruxelles bị quốc. Ủy ban giám mục Âu Châu gặp gỡ Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh. Ủy ban giám mục Liên hiệp Âu Châu sẽ nhóm khóa họp mùa thu trong hai ngày 28 và 29 tháng 10 này, và cũng có sự tham dự của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và ông Margaritis Skimas, Phó Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu. Khóa họp này một phần tiến hành dưới dạng trực tuyến trong chương trình nghị sự có bàn đến hậu quả của đại dịch COVID-19. Cuộc đối thoại giữa các giáo hội với các tổ chức Liên hiệp Âu Châu, cũng như chính sách của Âu Châu về tị nạn. Đức Hồng Y Parolin đến viếng thăm tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ, cũng là nơi có trụ sở của Liên hiệp Âu Châu. Ngài sẽ gặp nhiều vị lãnh đạo cấp cao của tổ chức này nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và các tổ chức Liên Hiệp Âu Châu. Sau khi Anh Quốc rời khỏi Liên Hiệp, hiện nay còn khoảng 265 triệu tín hữu Công giáo sống tại 27 quốc gia trong Liên Hiệp Âu Châu, và các hội đồng giám mục tại nước này họp thành Ủy ban Giám mục Liên Hiệp Âu Châu. Năm nay, Ủy ban này kỷ niệm 40 năm thành lập, tức là vào năm 1980, một năm sau khi có cuộc bầu cử đầu tiên của đại biểu Quốc hội Âu Châu. Chủ tịch Ủy ban Liên Hiệp Giám mục Âu Châu hiện nay là Đức Hồng Y Jean-Claude Hollerich, 62 tuổi, thuộc dòng tên Tổng Giám mục Giáo phận Luxembourg. Tin Vaisava Ba Lan. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan chống những kẻ cản trở thánh lễ. Đức Tổng Giám mục Stanislaw Gadecki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, phê bình những người cản trở thánh lễ để chống lại phán quyết của Tòa Bảo Hiến về luật cho phá thai là trái hiến pháp. Ngày 22 tháng 10, Tòa Bảo Hiến Ba Lan ở thủ đô Warsawa đã phán quyết rằng đạo luật năm 1993 cho phép phá những bào thai khuyết tật là trái với hiến pháp quốc gia. Phán quyết này là chung kết và không thể kiện lên tòa án nào cao hơn. Theo nhiều quan sát viên, phán quyết này sẽ giảm bớt nhiều con số những vụ phá thai ở Ba Lan. Bộ Y tế Ba Lan cho biết, năm ngoái 2019 có 1.110 vụ phá thai hợp pháp ở nước này, phần lớn vì bào thai bị coi là khuyết tật. Trong những ngày qua, có nhiều nhóm ủng hộ phá thai đã mang những khẩu hiệu, những biểu ngữ ủng hộ phá thai, đột nhập nhiều nhà thờ trong lúc cử hành thánh lễ để phản đối phán quyết của Tòa Bảo Hiến. Cùng ngày 25 tháng 10, Đức cha Gadecki, Tổng Giám mục Giáo phận Poland, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã ra tuyên ngôn kêu gọi những người chống đối án lệnh của Tòa Bảo Hiến. Hãy bày tỏ sự chống đối của họ một cách có thể chấp nhận được về mặt xã hội. Ngài nói, sự xúc phạm, bạo lực, lạm dụng các biểu ngữ, lăng mạ và làm xáo trộn các buổi lễ đã xảy ra trong những ngày gần đây. Mặc dù những hành động ấy có thể giúp một số người giải tỏa cảm xúc, nhưng đó không phải là cách thức hành động đúng đắn trong một quốc gia dân chủ. Tôi bày tỏ đau buồn vì tại nhiều nhà thờ hôm nay, các tín hữu bị cản trở không được cầu nguyện và quyền tuyên xưng tín ngưỡng của họ bị tước bỏ. Các nhà thờ chính tòa của Đức Tổng Giám mục Gadecki cũng bị những kẻ phản đối chiếu cố và xúc phạm. Ngài nhấn mạnh rằng, không phải giáo hội là người quyết định các luật có phù hợp với hiến pháp quốc gia hay không. Về phần mình, giáo hội không thể ngưng bảo vệ sự sống, và cũng không thể không tuyên xưng rằng mỗi người phải được bảo vệ từ khi mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Tin New Delhi, Ấn Độ tiếp tục động viên kêu gọi trả tự do cho linh mục dòng tên 83 tuổi. Mặc dù tòa án đặc biệt ở Ấn Độ bác đơn xin trả tự do tạm cho một linh mục dòng tên cao niên dấn thân bênh vực thổ dân bị bắt vì tội gọi là xúi dục phản loạn. Giáo hội và các tổ chức nhân quyền tiếp tục động viên yêu cầu trả tự do cho cha. Ngày 10 tháng 10, Hội đồng Giám mục Ấn Độ kêu gọi chính quyền Ấn trả tự do ngay cho cha Swami. Tuy nhiên, tòa án đặc biệt của Ấn vẫn bác đơn xin trả tự do tạm vì lý do sức khỏe do các luật sư của cha Swami đệ trình. Mặt khác, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền là bà Michael Bachelet, người Chile, đã ra tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Ấn bảo vệ nhân quyền của những người đấu tranh cho các quyền của con người và của các tổ chức phi chính phủ. Đồng thời, bà phê bình luật gọi là phòng ngừa những hoạt động bất hợp pháp, dựa theo đó, cha Swami bị bắt và cầm giữ. Bà Bachelet nói, hơn 1.500 người tại Ấn Độ đã bị cầm tù vì đã phản đối và nhiều người bị cầm tù vì bị cáo theo đạo luật này, một luật không tôn trọng các tiêu chuẩn quốc tế về các quyền của con người. Trong những tuần lễ gần đây, ngoài cha Swami còn có 16 người khác cũng bị các giới chức an ninh Ấn Độ bắt giam, với cùng những lời cáo buộc tương tự, thì cả hai luật sư nổi tiếng bênh vực nhân quyền như Arun Farina và Suha Parapwa. Chính phủ Ấn trả lời thẳng thừng cho bà Bachelet rằng, sự vi phạm luật pháp không thể chấp nhận dù được viện cớ nhân quyền.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần tiếp theo bài viết của Linh Mục Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc của Hội đồng Giám mục Việt Nam về tài liệu sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca. Quý vị và các bạn thân mến, Linh Mục Đô Cô Nguyễn Duy, Thư ký Ủy ban Thánh Nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tiếp tục bài viết tài liệu về việc sử dụng và chuẩn nhận các bài thánh ca trong Hội thảo Thánh Nhạc lần thứ 46 hôm 20 tháng 10 vừa qua tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, như sau. Muốn được tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa con người như thế, nhạc sĩ công giáo viết thánh ca hãy trau dồi phẩm hạnh của người sáng tác. Thánh giáo hoàng Paulo Đệ Lục trong bài diễn văn trước đại hội thánh nhạc do các nữ tu tổ chức tại Roma năm 1971 đã nói, Cha muốn gửi đến các con lời khuyên nhủ này, là đối với các con cũng như đối với các linh hồn, mỗi bậc tâm quan yếu của các con phải luôn luôn và trước tiên hết là biết ý thức về giáo hội. Không có nó, thay vì giúp các linh hồn biết liên kết với nhau trong đức ái, âm nhạc có thể trở nên nguồn gốc sự bực dọc, chia trí, tục hóa và chia rẽ trong cộng đồng tín hữu. Đối với các con, ý thức về giáo hội có nghĩa là tìm thấy những nguyên nhân thanh cao của hoạt động âm nhạc của các con trong sự vâng phục, trong sự cầu nguyện và trong đời sống nội tại. Ý thức giáo hội cũng có nghĩa là nghiên cứu sâu rộng những văn kiện của các đức giáo hoàng và của các công đồng để có thể luôn luôn theo dõi các nguyên tắc hướng dẫn đời sống phụng vụ. Ý thức giáo hội sau cùng có nghĩa là phải tập nhận thức tất cả những gì liên quan đến âm nhạc trong phụng vụ. Không phải tất cả mọi sự đều có giá trị, không phải tất cả mọi sự đều hợp pháp, không phải tất cả mọi sự đều tốt lành. Ở đây, việc thánh phải liên kết với điều tốt đẹp trong một tổng hợp hòa nhịp và nhiệt thành, cho phép các cộng đồng khác nhau theo khả năng, biểu lộ hoàn toàn đầy đủ đức tin của mình để làm vinh danh Thiên Chúa và xây dựng nhiệm thể. Như vậy, chúng ta có thể rút ra một số đòi hỏi mà giáo hội muốn người sáng tác phải đáp ứng trước khi đặt bút viết một bài thánh ca. Thứ nhất, luôn biết ý thức về giáo hội. Phải bám rễ sâu trong đức tin Kitô giáo và sống đức tin ấy trong cộng đồng giáo hội. Đây là điều kiện căn bản của những người sáng tác. Có một đời sống Kitô giáo gương mẫu hơn các tín hữu khác. Thực tế trong cuộc sống, quần chúng đòi hỏi người nhạc sĩ phải là người có tư cách đạo đức và được mọi người yêu mến. Họ phải gương mẫu trong cách sống, chu toàn bổn phận thường ngày, có tinh thần trách nhiệm, có ý thức kỷ luật, luôn luôn khiêm tốn. Hòa nhẽ, cởi mở, nghĩa là cần phải có những đức tính căn bản. Thánh nhạc mang đặc tính thánh thiện, nên đòi hỏi người sáng tác mỗi ngày phải luôn hoàn thiện bản thân hơn cả những nhạc sĩ đời. Thấm nhuần tinh thần Kitô giáo, phải ý thức được mình được kêu gọi trau dồi thánh nhạc và phát triển kho tàng thánh nhạc đó. Phải sống tinh thần vâng phục. Như hiểu biết những văn kiện của giáo hội để chỉ thực thi những nguyên tắc hướng dẫn đời sống phụng vụ, những đòi hỏi mà thánh nhạc đề ra, ngõ hầu tác phẩm của mình đáp ứng được những đòi hỏi của phụng vụ và xứng đáng với truyền thống của giáo hội. Vì giáo hội có thể tự hào có cả một gia sản vô cùng lớn lao về lĩnh vực này. Thứ hai, sáng tác trong cầu nguyện. Bất cứ một tác phẩm nào trước khi ra đời đều phải trải qua một quá trình thai nghén, phải được nghiền ngẫm và cưu mang trong chính con người của tác giả, phải được nuôi dưỡng và đợi đến khi chín mùi. Bài thánh ca cũng không đi ra ngoài quy luật ấy. Hơn nữa, bài thánh ca vượt lên trên các bài khác ngay ở bản chất của nó. Bài thánh ca chính là lời cầu nguyện của cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa để tôn vinh người, đồng thời bài thánh ca còn là phương thế thánh hóa cộng đoàn. Vì thế, trước khi là lời cầu nguyện của cộng đoàn, bài thánh ca phải là lời cầu nguyện của chính người sáng tác. Bài thánh ca phải được viết với tất cả con tim khối óc, con người toàn diện của người sáng tác đang cầu nguyện trong không gian và thời gian thấm nhuần con người. Trong đời sống nội tâm, Chúa Giêsu đã dạy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng. Tỉnh thức để nhận ra dấu chỉ cứu độ và cầu nguyện để sống dấu chỉ cứu độ đó trong đời sống. Sự cầu nguyện này chỉ có được nơi người sáng tác biết sống nội tâm. Như mẹ Maria, hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng, người nghệ sĩ muốn viết một bài ca mới phải vật lộn với chủ đề mình muốn viết. Cuộc vật lộn này rất gay go và nhiều hy sinh, có khi vật lộn cho đến lúc rạc đông như Gia-cóp đã vật lộn với người khách lạ. có khi cuộc vật lộn đó kéo dài và có thể kéo dài mãi mãi. Đây là một cảm nghiệm của bản thân. Có những bài chúng tôi chỉ viết chớp nhoáng một hai ngày, cũng có khi cả tháng, và có bài được viết từ năm này qua năm khác. Sau mỗi bài được hoàn tất, người sáng tác sẽ cảm nhận được một niềm vui khó diễn tả và tâm hồn bình an lạ lùng, đôi khi còn để lại dấu ấn, những kỷ niệm không quên được. Đó là những dấu ấn hạnh phúc, những thương tích hồng ân Chúa ban tặng cho người nhạc sĩ, niềm vui ân thường không có gì so sánh được. Biết rằng con người là một hữu thể vừa cho vừa nhận, nghĩa là những gì mình biết ra có thể mình chưa thấu đạt hoặc chưa hoàn tất trong chính cuộc đời mình, nhưng phải có để mới có chất liệu viết được. Vì thế, chúng ta có thể hiểu được, không ai cho cái mà mình không có. Thứ ba, khả năng chuyên môn. Theo linh mục nhạc sĩ Kim Long, sáng tác âm nhạc trước hết là sự hiểu biết, cảm thấu và rung động của tâm hồn về một ý tưởng, một tâm tình nào đó, rồi vận dụng năng khiếu nghệ thuật cũng như sự khéo léo về kỹ thuật sử dụng âm nhạc để truyền đạt nó tới người khác. Và Ngài nêu ra hai yếu tố quyết định để thể hiện việc sáng tác âm nhạc. Năng khiếu. Đây là khả năng thiên phú mà con người nhận được từ Thiên Chúa. Nó có thể có ở người này mà không có ở người kia. Nó có thể phong phú ở tâm hồn người này mà mỏng manh ở tâm hồn người khác. Yếu tố này, con người không thể tự thụ đắc, nhưng có thể nhờ học hỏi, rèn tập mà làm tiền nở mỗi ngày một thêm lên. Thiếu yếu tố này, người ta có thể vẫn viết những bài ca, nhưng là những bài ca của một người thợ tùy đúng quy luật và phương cách đó, nhưng nó khô cằn và rỗng tuếch, khó có thể cảm hóa được ai. Kỹ thuật. Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật được hình thành và phát triển qua thời gian, đã được nghiên cứu và hệ thống hóa, nhất là về phương diện hòa âm, sự kết cấu và hòa hợp các âm, được dựa trên khoa âm học với luật dội âm của thiên nhiên làm căn bản. Nên muốn sáng tác đạt tới mức hoàn hảo và có giá trị, tưởng không thể không biết những quy luật đã được công nhận. Đằng khác, kỹ thuật thành thạo sẽ giúp phát triển năng khiếu dễ dàng và đa dạng hơn. Như vậy, muốn viết một bài thánh ca, người sáng tác trước hết phải có năng khiếu, có sở thích và sở trường âm nhạc, và sau đó là khả năng chuyên môn. Để có khả năng chuyên môn, trước hết phải hiểu biết đầy đủ về phục vụ trên phương diện lịch sử, tín lý hay giáo lý, một kiến thức thực hành về chữ đỏ. Muốn đáp ứng được những đòi hỏi này, họ phải được huấn luyện tương xứng về phục vụ, qua trường lớp đào tạo, qua học hỏi và nghiên cứu các sách vở liên quan, nhất là phải có kiến thức sâu xa và nắm vững lề luật của nghệ thuật thánh nhạc. Khả năng chuyên môn là sự thành thạo những kỹ năng sáng tác, những hiểu biết căn bản về các môn học liên quan như hòa âm, đối âm, tẩu pháp, kỹ thuật sáng tác, các hình thể âm nhạc đời và đạo, lịch sử âm nhạc, nghiên cứu các tác phẩm, có trình độ lý luận và cảm thụ văn học nghệ thuật nói chung và các tác phẩm âm nhạc nói riêng. Khi đọc một bài thánh ca mẫu mực, biết được cái đúng cái hay ở chỗ nào để làm giàu thêm kinh nghiệm sáng tác. Khả năng chuyên môn phải thường xuyên được nâng cao qua sự khiêm tốn lắng nghe góp ý, qua sự hăng say lao động nghệ thuật trong tinh thần tông đồ và thái độ phục vụ nhưng không. Bài thánh ca được đón nhận nồng nhiệt hay chưa được đón nhận, thì người sáng tác cũng kiên nhẫn chờ đợi, bởi vì một trong những tính chất quan trọng và đặc biệt của âm nhạc là bản chất thời gian. Chính vì vậy, khi âm nhạc vang lên, chúng ta không thể ngừng lại phía sau, mà sự trình bày phát triển là liên tục để thể hiện đường tiến lên của nội dung hình tượng của ý tưởng âm nhạc. Nên thời gian chờ đợi sàng lọc cũng rất cần thiết để thẩm định bài ca mới được viết có giá trị ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Cha mẹ dạy con cái cầu nguyện. Để có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện, thiết tưởng cha mẹ cần phải tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc giáo dục con cái. Gia đình Kitô là hoa trái của đức tin. Chính trong đức tin mà hai người nam nữ Kitô kết hôn với nhau. Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của họ phải luôn diễn ra theo Thánh Thần Chúa và trong sự hiện diện của Chúa. Bởi vì những người phối ngẫu Kitô phải sống chung với nhau và không thể tránh né nhau, cho nên mỗi một khoảnh khắc trong ngày và mỗi một sinh hoạt trong gia đình đều là một thách đố cho họ để sống chung với nhau theo chương trình của Chúa. Một trong những phương thế và đồng thời cũng là thể hiện của ý muốn chung sống với nhau trong sự hiện diện của Chúa là sự truyện vãng và trao đổi với nhau giữa hai người phối ngẫu. Ngày nay, người ta thường nói đến sự bùng nổ của thông tin. Sự tiến bộ trong kỹ thuật thông tin đã thay đổi chính cung cách trao đổi giữa con người thời đại. Điện thoại di động và vô số phương tiện liên lạc vô tuyến khác là một hình ảnh tiêu biểu của sự trao đổi giữa con người thời đại. Trẻ con vừa mới cấp sách đến trường cũng đã có thể trải qua hàng giờ trên điện thoại, máy vi tính để liên lạc với bạn bè. Con người thời đại xem ra liên kết với nhau chặt chẽ và nhanh chóng nhờ các phương tiện truyền thông ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, sự bùng nổ thông tin này dường như đang hủy hoại chính phẩm chất của sự thông tin. Có người nói nhiều nhưng thật ra chẳng nói với ai. Điện thoại, máy vi tính và nhất là màn ảnh truyền hình đã làm cho sự thông tin và liên lạc trong các gia đình ngày càng trở nên nghèo nàn hơn. Người ta nói trên máy nhiều hơn là nói với nhau. Người ta nhìn và nghe trên màn ảnh truyền hình nhiều hơn là nhìn và nghe nhau. Người ta ngồi bên máy vi tính nhiều hơn là ngồi bên nhau. Cuộc khủng hoảng trong đời sống hôn nhân và gia đình cũng chính là cuộc khủng hoảng về thông tin. Chúng ta thường nói, lời nói là bạc, thinh lặng là vàng. Truyền thống tôn giáo và tu trì vốn luôn đề cao sự thinh lặng. Trong các tu viện chẳng hạn, luôn luôn có những thời gian dành cho sự thinh lặng. Trong lúc thinh lặng, các tu sĩ thường chỉ trao đổi với nhau bằng các dấu hiệu. Nhiều tu sĩ đạt kỷ lục không nói chuyện suốt cả mấy thập niên. Nếu mục đích của thinh lặng là để giúp các tu sĩ đi vào kết hợp với Chúa, thì trái lại, trong đời sống hôn nhân và gia đình, sự truyện vãng cũng có mục đích hướng vợ chồng đến với Chúa không ít. Hồi đầu thế kỷ này tại Pháp, vì nhận thấy sự thông tin liên lạc giữa người với người ngày càng trở nên nghèo nàn, có người đưa ra ý tưởng táo bạo rằng nói chuyện cũng là một sự linh thao, nghĩa là một sự thao tác thiêng liêng giúp con người lên thánh. Trong đời sống hôn nhân, truyện vãng với nhau giữa vợ chồng hẳn phải là một trong những nghĩa vụ hàng đầu. Dĩ nhiên, mỗi một cuộc hôn nhân cần có những thời gian thinh lặng và suy niệm. Nhưng truyện vãng với nhau hẳn phải là một kỷ luật mà tình yêu đòi hỏi phải có trong đời sống vợ chồng. Khi hai người phối ngẫu cố gắng tìm đến với nhau, họ phản ánh chính sự tìm kiếm mà Thiên Chúa luôn có đối với con người. Chính vì Thiên Chúa luôn tìm đến với con người mà chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngài. Sự kiện trong Cựu Ước, Thiên Chúa sử dụng những giấc mơ để thông truyền sứ điệp cho con người, cho thấy rằng Ngài luôn tìm đến với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, bất luận đêm ngày. Ngài không chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động, Ngài còn yêu thương chúng ta bằng lời nói. Thật ra, lời của Thiên Chúa cũng là hành động, bởi vì Ngài nói một lời liền có mọi sự. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người phải phản ánh hình ảnh đó bằng cả cuộc sống của mình, nhất là bằng lời nói. Hiểu như thế, thì miệng lưỡi của chúng ta, hoặc là mời gọi Chúa đến, hoặc là xua đuổi Ngài. Mỗi một lời nói ra với một phần tử trong gia đình là một lời mời gọi cảm nghiệm sự linh thánh và hiện diện của Chúa. Nhưng cũng có thể là một hành động gây rối loạn, bất ổn và chia rẽ trong gia đình. Trong thư của Ngài, Thánh Gia-cô-bê tông đồ đã khuyên nhủ chúng ta phải kiềm chế miệng lưỡi như sau. Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiếp vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn, có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy. Nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Trong cái nhìn của Thánh Gia-cô-bê, lưỡi của chúng ta là một thứ hàng thử biểu thiêng liêng, chỉ nhiệt độ của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Lưỡi có thể trở thành độc ác bằng hai cách. Một là nói lời độc địa, hay là tránh nói điều tốt. Trong cuộc sống hôn nhân, có lúc cần phải thinh lặng, bởi vì sự thinh lặng có thể chữa lành vết thương. Tuy nhiên, khi thinh lặng đã trở thành chiến tranh lạnh, thì một sự thinh lặng như thế có sức tác hại chẳng khác gì những lời độc ác. Khi chúng ta giữ thinh lặng chỉ vì hèn nhát, vì ích kỷ, vì thù ghét, chúng ta lùi một bước trong mối quan hệ thân tình với Chúa. Chúa mời gọi chúng ta nói, nhưng nói một cách khôn ngoan. Đây là cả một nghệ thuật mà những người phối ngẫu, vì muốn nên một với nhau trong thân xác và tâm hồn, phải luôn trao dồi. Hơn ai hết, họ biết lúc nào phải nói chuyện với nhau, phải nói với nhau điều gì và phải nói như thế nào. Sự thông tin buộc chúng ta phải đi vào một thế giới khác. Nói cách khác, để đi vào thế giới nội tâm của người khác, cần phải ra khỏi thế giới của mình. Đây là một thao tác đòi hỏi phải cởi bỏ chính mình, phải dốc cạn bản thân. lời nói có thể làm thương tổn. Lời nói có thể dựng lên những bức tường ngăn cách. Do đó, chúng ta phải lựa lời để nói, cũng như người gieo giống chọn lựa hạt giống để gieo. Một khía cạnh khác của thông tin là cần phải học lắng nghe khi chuyện vãng. Lắng nghe người phối ngẫu đã đành, nhưng nhất là lắng nghe sự hiện diện và lời của Chúa qua người phối ngẫu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu đề sống đức tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu đề sống đức tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài Đức Maria với Thánh Linh.
Thưa quý vị khán giả, chúng ta đang bàn về tuyên quan của Thánh Linh với Đức Maria dựa theo các bản văn tân ước. Từ trước, chúng ta đã phân tích hai đoạn văn liên quan tới biến cố nhập thể. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục với biến cố ngũ tuần được phân lại trong sách Tân Đồ Công Vụ và biến cố dưới chân thập giá theo tin mừng của Thánh Gioan. Đó là phần thứ nhất, Thánh Linh với Đức Maria. Khi đó, chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, Đức Maria với Thánh Linh. Biến cố ngũ tuần. Theo sách Tông Đồ Công Vụ, sau khi Chúa Giêsu lên trời, Đức Maria và các môn đệ trở về nhà tiệc ly để cầu nguyện, chuẩn bị đón tiếp Thánh Linh. Đằng sau việc kể lại một câu chuyện, tác giả cuốn sách xem ra còn muốn nêu bật một vài chi tiết thần học khác nữa. So sánh thời niên thiếu của Đức Giêsu, tin mừng thời niên thiếu của giáo hội trong đội công vụ, Thánh Linh ngự xuống cho Đức Maria, Luca 1:35, và Thánh Linh ngự xuống cho các tông đồ, công vụ 1:8. Trước đây, Đức Maria vội vã lên đường, Luca 1:39. Bây giờ các môn đệ rời bỏ nhà tiệc ly, loan báo tin mừng với lòng can đảm, công vụ 5:20. Vai trò của Thánh Linh. Luca 1:35, Thánh Linh ngự xuống cho Đức Maria để tạo nên Đức Messiah. Công vụ 1:8, Thánh Linh ngự xuống để khai sinh hội thánh là dân Thiên Chúa. Thánh Linh thực hiện như là hồng ân tác động ở trên một cá nhân Đức Maria cho đến hồng ân tác động trên một cộng đoàn là hội thánh. Vai trò của Đức Maria ở trong hội thánh thiên khởi. Đức Maria lãnh nhận Thánh Linh cùng với hội thánh thiên khởi, các tông đồ, các anh em của Đức Giêsu, các phụ nữ. Đức Maria thân mẫu của Chúa giữ một vai trò đặc biệt. Mẹ Maria là dây liên kết giữa thời cựu ước, chương 1 tiên mục Luca, giờ đây chỉ còn mẹ thay mặt cho Zacharia, Elizabeth, Gioan. Thời cựu ước với thần tân ước, Đức Giêsu của tin mừng, với thời của xã hội, với sự hướng dẫn của Thánh Linh. Đức Maria là ký ức của xã hội. Dưới chân thập giá. Theo Thánh Gioan, Đức Maria cùng với hội thánh lãnh nhận Thánh Linh, Gioan chương 19 của 25-27. Biến cố diễn ra lúc tới giờ. Giờ là một từ ngữ đặc biệt của Thánh Gioan. Giờ của cuộc tôn vinh Đức Giêsu cho việc người được treo lên thập giá và phục sinh. Trước kia khi ở Cana, Đức Giêsu nói với thân mẫu là chưa tới giờ. Chương 2 câu 4, bây giờ là giờ đã đến. Từ giờ ấy, môn đệ đón tiếp Đức Maria về nhà mình, 19:27. Đức Maria đứng bên thập giá cùng với người môn đệ yêu dấu của Chúa. Đức Maria được trao chức vụ làm mẹ của môn đệ, tức là xã hội khai sinh. Đức Maria chứng kiến việc Đức Giêsu trao ban thần khí 19:30, cũng như sự kiện cạnh sườn bị đâm thâu, từ đó máu và nước trào ra 19:34. Thánh Linh được ban từ Đức Kitô tự đạo và phục sinh, đó là Thánh Linh nguồn mạch nước hàng sống. Có thể coi đây như là một sự chút đổ thần khí. Tóm lại, tương ước nói tới tác động của Thánh Linh trên Đức Maria vào lúc ngôi lời nhập thể và vào lúc khai sinh hội thánh. Như vậy, Đức Maria đã hợp tác với Thánh Linh trong một khai sinh của Chúa Giêsu cũng như vào một khai sinh của hội thánh. Đức Maria với Thánh Linh. Trên đây chúng ta sẽ tới Thánh Linh với Đức Maria dựa theo Thánh Kinh. Bây giờ chúng ta bước sang Đức Maria với Thánh Linh dựa theo truyền thống xã hội. Trong truyền thống xã hội, các tiết biểu cổ điển đều nói tới mối liên hệ giữa Đức Maria với Chúa Thánh Linh khi diễn tả cuộc sinh hạ của Chúa Giêsu. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Đức Kitô đã nhập thể trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người. Lúc đầu, các giáo phụ nói tới tác động của Chúa Thánh Thần để giải thích vì sao Đức Maria tuy là mẹ nhưng vẫn độc thân. Nhưng chẳng bao lâu, nhiều giáo phụ đã đào sâu ảnh hưởng của tác động Chúa Thánh Thần nơi Đức Maria. Tác động trực tiếp hơn hết là sự thánh hóa. Thực vậy, vai trò thánh hóa vốn được coi là độc hữu của thần khi thánh. Thánh thần chạm tới đâu thì còn ấy nên thánh. Khi áp dụng vào Đức Maria, thần học quan nhân một hậu quả đương nhiên là thánh thần cần phải biến đổi tâm hồn của Đức Maria thành công việc xứng đáng để đón tiếp ngôi lời. Thần học Tây Phương giải thích căn hệ này dưới cái phương diện tiêu cực là vô nhiễm Immaculata, được giữ gìn bởi mọi tội lỗi. Còn thần học Đông Phương giải thích một cách tích cực hơn, Đức Maria đã đến toàn thánh Panagia, Ngài đã đến đầy ân sủng. Ngoài ra, theo thần học cổ điển, thánh thần được ví như là tình yêu nối kết giữa cha và con. Do đó, các nhà thần học cũng rút ra một kết luận là hậu quả của tác động thánh thần nơi Đức Maria chút đổ tình yêu cho người, nó hầu người có thể yêu mến Thiên Chúa hết lòng. Một vài được hướng nghiên cứu hiện nay. Ngày nay, một số nhà thần học đã thử đề nghị một vài chỉ hướng suy tư về mối liên hệ giữa Đức Maria với Thánh Linh, chứ không phải lúc nào cũng được tán đồng. Đức Maria là hôn thê của Thánh Thần, Đức Maria đồng lao với Thánh Thần, Đức Maria phản ánh của Thánh Thần. Chúng ta hãy phân tích từng lối suy tư này. Thứ nhất, Đức Maria là hôn thê của Thánh Thần. Ý tưởng này xuất hiện trong thần học Tây Phương từ thế kỷ thứ 13 của Thánh Francisco Assisi. Nhưng mà các nhà thần học hiện nay, Philips và Lorente thấy rằng từ ngữ này khá hàm hồ, bởi vì có thể đưa tới ý tưởng Chúa Thánh Thần kết hôn với Đức Maria để sinh ra Đức Kitô. Tính Đức không hề dùng hình ảnh hôn nhân cho Chúa Thánh Thần, mà chỉ áp dụng trong mối tương quan giữa Đức Kitô và Hội Thánh. Công đồng Vatican II diễn tả mối tương quan của Đức Maria với ba ngôi như thế này: người là thân mẫu của Chúa Con, ái nữ của Chúa Cha, đền thờ của Chúa Thánh Thần, thí chế về giáo hội, Chúa Công. Số 53. Một thuần ngữ khác, Đức Maria đồng lao với Thánh Thần. Thần học Đông Phương quan điểm rằng, khi người nào để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn, họ trở nên đồng lao, nghĩa là cùng năng lực, cùng với Thánh Thần để tác động. Điều này đã xảy ra nơi Đức Maria, khi người cùng tác động với Thánh Thần trong công cuộc sinh hạ Chúa Giêsu. Nhưng mà cha Benedetto cũng kéo dài rất toàn thể của đời Đức Maria, để xét tới mọi hoạt động của người dưới tác động của Thánh Linh, khi cầu nguyện cũng như cho các hành vi nhân đức. Dĩ nhiên, Chúa Thánh Thần là tác nhân chính, còn Đức Maria đã hợp tác như một khí cụ. Thuật ngữ thứ ba, Đức Maria là phản ánh của Thánh Thần. Trước đây, các giáo hội chính thống và thiên đàng thường thích thần học công giáo đã là gán Đức Maria những chất phận lẽ ra thuộc về Chúa Thánh Linh. Chẳng hạn như khi gọi người là trạm sư là bầu cử, đây là chức phận của đấng Paracletus, đấng an ủi trạm sư, theo Gioan câu 14, chương 14 câu 16-26, chương 15-26 và chương 16 câu 7. Đức Maria cũng được gọi như là trung gian của Đức Kitô với loài người. Mẹ Maria và Giêsu đã khi mà tới nước, và Thánh Linh mất thực là trung gian. Thưa quý vị, theo Gioan 16:7-14:15, Thánh Thần sẽ nhắc nhớ đến các môn đệ nhớ lời của Đức Kitô. Thánh Thần sẽ làm Đức Kitô hiện diện với các môn đệ. Tuy dù lời chỉ trích ấy có nền tảng, nhưng mà việc trao trả lại cho Thánh Linh những chức phận vừa nói không có nghĩa rằng từ nay Đức Maria bị chặt ra bên lề. Thưa quý vị, ta có thể nói rằng Đức Maria phản ánh một loại đặc tính cố hữu của Chúa Thánh Thần, ví dụ như là về hoạt động thầm lặng kín đáo. Chúa Thánh Linh hoạt động cách kín đáo, hay nhìn thấy Đức Ngài qua các công việc chứ không nhìn thấy Ngài xuất hiện. Đức Maria cũng giữ vai trò như vậy giữa lòng hội thánh, biến nên là đại nhạc Đức Linh. Về tình yêu đón tiếp cha ba, giữa lòng ba ngôi, Thánh Thần là tình yêu liên kết giữa cha và con. Đức Maria cũng giữ một vai trò tương tự giữa lòng hội thánh, tình yêu săn sóc của bà mẹ. Vì thế, ta có thể ví Đức Maria như là icon là hoa ảnh của Chúa Thánh Linh.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Hiểu Đời Sống Đức Tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.